Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 12 2018. Thưa các vị, là cái vèo là sắp hết năm 2018 rồi. Mỗi năm dường như nhiều lắm là mình gặp các vị 6 lần nơi đạo tràng này thôi, chứ có mấy. 2 tháng gặp một lần. Có khi có những Phật sự bất ngờ rồi mình lại trốn một kỳ, là vị chi 4 tháng mới gặp lại.
Ồ,
6 tháng. Mừng quá, 6 tháng mới gặp lại một lần. Thực ra mình đến cũng rất sớm, nhưng mà thăm ông, ngồi nói chuyện với ông một chút. Và thưa các vị rằng là tuổi già như chỉ mành treo chuông á. Mấy ông cụ già khó nói lắm, một mùa đông đi qua có khi là đụng mùa nào không hay. Hôm nay thấy vậy, có khi ngày mai tới là sự việc nó khác rồi. Cho nên rằng là các vị nên cố gắng thân cận. Kỳ thực rằng cái đức lành của người tu tạo được cho tới tuổi như hòa thượng nay đó không phải dễ kiếm. Một đời tu tập 80-90 năm, cái sự có mặt của một người có cái bề dày công phu tu, nó làm đổi thay luôn cả một cái không khí của già lá. Tu hành là cái việc nó không phải là ít cái nhân duyên chướng ngại, rất là nhiều chướng ngại vượt ngang qua giai đoạn tuổi trẻ cho tới tuổi trung niên, cho tới tuổi già, và còn khỏe mạnh, còn minh mẫn, đó là không đơn giản. Có những vị trẻ hơn ông cụ nữa đây. Thế nhưng mà chìm vô cái tình trạng là không còn biết gì cả, quên hết sự đời. Chuyện này thưa các vị, không phải là nó sợ người tu rồi nó không đến đâu nghe. Có rất là nhiều vị thầy, thưa đại chúng là chỉ có mới 70 thôi mà rồi quên hết, như em bé. Mình chợt nhớ, đó là cách nay mấy hôm có một đứa đệ tử từ bên tới xịt nó qua, nó dẫn ông bố nó qua. Mình nhìn mình cứ tưởng là ông cụ lâu nay 80 rồi, nhưng mà hóa ra mới có 70 thôi. Ủa, mới 70 hả? Thế nhưng mà nó nói bây giờ như con nít vậy thầy. Mẹ con phải theo giữ suốt cả ngày, tại vì ông không nhớ gì hết. Quá khứ cũng quên, tương lai cũng quên, mà hiện tại cũng quên luôn. Tức là ba thời đều quên, không cần phải tu kim cang pháp hoa tâm muội. Tự nhiên quá khứ, hiện tại và tương lai thì quên sạch. Ai nói thì ổng nghe cái điều gì nó kích thích, ổng la lên, ớ lên tiếng rất to. Cách đây vài năm thì ổng rình rình, ổng mở cửa nhà ổng đi kiếm gần chết, rồi dẫn nhau đi qua đây. Các vị hình dung rằng là mới vô phi trường thôi, quay về ổng đi mất tiêu, hết hồn ở dưới. Tưởng mất con già rồi, hóa ra là kiếm được. Và thưa các vị, mình vô cùng kinh ngạc, tại vì trong quá khứ ổng là người rất là giỏi. Ổng đam mê cái cuốn 42 chương, ổng mua từ điển về, từ điển Phật học, từ điển tiếng Anh về, ổng ngậu dịch kinh 42 chương bằng tiếng Anh. Cách đây mới 3 năm chứ mấy. Thế là bây giờ trở thành một người không còn biết sự đời chi cả. Các vị biết rằng là không lường được nghe. Mỗi ngày qua nó có những việc bất trắc xảy ra trong đời ta mà ta không có thể lường được là chuyện gì xảy ra đâu. Đó là cái điều thực tiễn. Mình đừng nghĩ rằng với điều kiện của chăm sóc sức khỏe nơi đất nước Hoa Kỳ mà rồi chúng ta chắc chắn rằng là chúng ta không lâm vô cái tình trạng khó khăn như vậy. Cái quan trọng đó là các vị thấy mình còn chăm sóc mình được, các vị cố gắng chăm sóc mình. Mình mới vừa đọc một đoạn, mình kể cho các vị nghe để giúp cho các vị về cái công phu tu tập đó, là mình đọc một đoạn của Đạo Chứng, Pháp Sư Đạo Chứng. Các vị biết Đạo Chứng nha, là cái người viết cái cuốn Niệm Phật Trị Tế Bào Ung Thư đó. Cô có tên là Quách gì đây, quên mất. Quách Huệ gì đấy. Cô là bác sĩ chăm sóc những người bệnh, và cô phát tâm lành, cô niệm Phật, cô tu tập, rồi cuối cùng là cô phát giác ra mình bị ung thư nha. Ung thư Quách Huệ Trân, Huệ Quân, Huệ Trân gì đó, mình không nhớ chính xác, nhưng mà người Đài Loan. Và khi phát giác ra cô bị ung thư rồi thì cái điều rất tội nghiệp là cô hết lòng cô niệm Phật. Rồi cô mới viết cái cuốn là Niệm Phật Trị Tế Bào Ung Thư. Và cái đoạn cô viết về lễ Phật mình kể ra đây, cô nói rằng là không có một phương pháp nào tốt bằng phương pháp lễ Phật. Điều thứ nhất, cái cơ hội để máu mình nó vận hành lên tới não để nó làm cho mình giảm đi cái lo lắng là trong tương lai mình bị chìm vô cái bệnh lãng trí, bệnh lẫn, bệnh lú, bệnh quên á. Cái phương pháp lễ Phật để có thể làm cho máu đó được nuôi dưỡng hệ thống não. Khi các vị phủ phục xuống, các vị thở một hơi rất sâu á, các vị làm cho cái điều kiện của máu các vị có thể chảy lên để nuôi não theo một phương pháp rất là tự nhiên. Trong khi đó yoga thì có phương pháp trồng chú ngược đó, chủ yếu là để đem máu về nuôi tế bào não, nhưng mà nó rất ư là mất tự nhiên, nó không có cân bằng như cái phương pháp lễ Phật. Tại vì não ta đành rằng nó cần máu để nó có thể duy trì được cái sự khỏe mạnh của thần kinh, nhưng mà cần ở một mức độ là cơ thể mình nó tự bơm lên, hoặc là mình phủ phục, mình nằm dài, mình thở, chứ không phải là mình chống ngược, chồng chú ngược, máu nó lên mà nó chịu được. Tại đó sẽ bị áp lực rất mạnh. Cho nên phương pháp thứ nhất là để nuôi hệ thần kinh não tốt lành, để có thể làm cho mình trẻ, khỏe, sống dai, không có bị bệnh lú lẫn, bệnh quên, bệnh lãng trí, bệnh mất trí nhớ, là lễ Phật á. Có những vị thầy, thưa các vị, họ không cần học hành thông tâm tạng kinh điển nha, một ngàn lại, ba ngàn lại, ba ngàn lại. Và cái điều kỳ lạ thay là không phải họ vừa lại vừa thở như liên cướp, không có. Lại thông dong chậm rãi, tỉnh tại, an bình, nhưng mà ba ngàn lại, khỏe ru, không có chuyện gì xảy ra cả. Nó mềm mại, nó thư thả, nó an bình, nó tịnh lạc. Lại bằng cái nhịp thở là thở vào, thở ra rất nhẹ, đứng lên, ngồi xuống mềm mại. Cho nên cái đầu tiên là khi các vị lễ Phật đó, máu nó tự động nó nuôi được hệ thần kinh não, loại trừ đi được cái bệnh nhớ và quên, bệnh đãng trí, bệnh chưa già mà đã lẫn. Điều thứ hai thưa các vị là nên nhớ rằng là chỉ cần một cái đốt xương sống của các vị nó vận hành không tốt, hoặc nó đơ, hoặc nó cứng, hoặc nó bị vôi hóa, tức là nó đóng vôi đó, nó chèn hệ thần kinh não thì không biết điều gì xảy ra cho chân và tay các vị đâu nghe. Một sợi thần kinh thôi nó bị chèn thì có thể ta mất cảm giác của tay và chân đó. Trong khi đó lại Phật thì nó làm cho cái xương sống của các vị vận hành co giãn vô cùng là mềm mại. Chắc chắn là nó loại trừ được cái bệnh đó là bị vôi quá cuộc sống, chỉ cần một đốt xương sống và bệnh thôi. Thì không lường được rằng là ta có thể bị bán thân bất tội như chơi, bị đầu nhức quanh năm là chuyện bình thường nhé. Đó là điều thứ hai lợi ích. Dường như là bác sĩ Pháp Sư Đạo Chứng nêu tới 9 yếu tố tuyệt vời trong cái cách lại Phật, mà mình nhớ 2-3 món gì đó thôi, mình kể sơ sơ. Rồi cái chuyện gần mình nhắc các vị thế này, thưa đại chúng, rằng là các vị chưa đến nỗi là đi mang lũm đũm nào bình nước, bình dưỡng khí, bình nước thải, tức là chưa có mang lũm đũm một đống túi lớn túi nhỏ đi theo bên lưng có người đẩy, thì còn cơ hội nghe, còn cơ hội. Còn lễ xuống, còn đứng lên thong thả thì còn cơ hội. Cái điều kỳ lạ rằng là dù cho cơ thể các vị ngay bây giờ có thể có một chút ốm yếu tật bệnh, hoặc là nó không có hoàn thiện như cái lúc các vị 40 tuổi, thế nhưng mà nếu các vị kiên nhẫn lễ Phật tu tập, thì cái món quà đầu tiên nó tặng cho các vị là các vị sẽ làm cho cơ bắp các vị càng ngày nó càng dẻo dai, hệ thần kinh của các vị nó càng ngày càng tốt lành. Và nếu mà chúng ta kiên trì lễ Phật một việc thôi, một pháp hành trì là lễ Phật thôi, mang đến lợi ích vô cùng lớn cho thân các vị. Và nếu mình không có tận dụng được điều này, đợi đến mai kia mốt nọ, thưa các vị, lúc bấy giờ mình vô cùng ân hận là muốn lại Phật một lại, không được, lại không được. Và nhờ người khác lại Phật thì có phước cho mình không? Không, người ta lại phước đó nhé. Giống như mình nhờ người ta ăn giùm cho mình no, ai ăn giùm cho mình no được đâu. Thế cho nên hãy trân quý cái lúc mà ta còn sử dụng được hình hài này một cách hoàn thiện, ta còn tự chủ, ta còn đi đứng được. Một ngày mà mình không có một thời tu tập, một thời lại Phật, các vị thấy là lây quay mất một ngày. Sáng lây quay lo cái ăn thôi, rồi tới trưa, trưa lây quay ăn xong là thấy chiều, chiều lây quay là tới đi vô giấc ngủ. Và mình cứ đếm vậy, mỗi một lần mình đi vào giấc ngủ đi ra là mất một ngày của tuổi thọ. 365 ngày qua như chóc tay, chóc tay. Nhanh lắm nha. Chứng minh cái vèo là cuối năm 2018 rồi đó. Rồi nếu các vị lười nhác, hôm nay các vị không có đến thọ bát, thì các vị đâu tìm ra cái ngày 8 tháng 12 này của 2018 đâu. Các vị sẽ tìm được 8 tháng 12 của 2019, 2020 thôi. Thế thì mất một ngày là mất một tháng, mất một tháng là mất một năm, mất một năm là mất một đời. Cụ thể nhất là một ngày nó trôi qua nơi các vị rồi thì các vị không tìm lại được. Sức khỏe nó theo với từng ngày. Ngang cái tuổi 40 về sau là sức khỏe nó bắt đầu xuống, chúng ta không thể lên được. Càng về sau thì nó càng xuống dần, cho tới 70, cho tới 80 các vị đừng hòng có được một ngày nó khỏe mạnh, yên bình cho thân thể các vị nghe. Cơ thể mình đang hoàn thiện, có thể sử dụng được mọi điều, đang hạnh phúc, thì mình hãy biết rằng là cái cơ hội này nó sẽ không có kéo dài. Thưa đại chúng, là mỗi ngày bản thân mình quán chiếu mỗi ngày, nếu mà mình ngồi mình ăn cho nó bình thường là mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Tại vì cơ thể mình nó rất là kỳ lạ, những cái món gì mà chiên mà xào mà đụng vô là tự nhiên là mồm miệng mình nó dợp lên hết, lưỡi mình nó lủng từng lỗ hết. Và mình cũng đủ lì để làm một việc rằng mi cái lủng ha, cho mi lủng đi, mi rác ta ngậm muối cho mi biết. Do vậy cho nên thưa các vị, khi miệng mình nó hoàn thiện, ăn vô mà nó không có rác, không có đau, nhai nó bình thường là mình thấy vô cùng hạnh phúc nha. Khi nào các vị bị bệnh lỡ miệng, lỡ lưỡi, các vị mới thấy là cái nỗi niềm của cái cơn bệnh trong miệng của các vị. Ăn miếng ăn nó là một cực hình, phải không? Sung sướng gì đâu. Và cái điều cũng rất là dễ hiểu nơi người già, thưa các vị, nếu mà răng cỏ các vị nó không còn như xưa nữa, các vị ăn miếng ăn có sung sướng gì không? Nhai triệu trạo qua, triệu trạo về, miếng ăn nó không ngon làm gì cả. Và khi răng nó rụng một vài cái rồi, răng các vị nó đổ hết, nó xíu xáo hết. Các vị mà trồng lại thì làm sao bì được với cái răng thiệt của các vị. Nếu các vị phải mài hai cái răng hai bên để trồng lại cái hàm răng thì thưa các vị, hai cái răng hai bên nó giảm tuổi thọ ngay. Còn nếu các vị không mài răng để các vị ghép nó vô tạm thời thì ăn nó xúc lên xúc xuống, rồi lỡ nuốt cái ăn giả vô rồi làm sao. Rồi nếu các vị khoan cái hàm để các vị bắt hàm răng, các vị có chắc rằng là nó không hư luôn cái cạnh hàm các vị không? Lâm vô tình trạng làm hư luôn cạnh hàm, hư luôn. Hư đâu có thay được cạnh hàm đâu. Thế thì chưa có cái gì tốt lành bằng một thân thể đang hoàn thiện cả. Răng còn nguyên là một điều phước lành nha. Mắt còn thấy tỏ là một phước lành nha. Đừng có nghĩ rằng thấy người ta mang kính lão, coi nó quay ra giải trí thức rồi mình ham mang cái kính, không tốt lành, cực lắm rồi. Cho nên ta còn cơ hội đó. lễ Phật đứng lên hoàn thiện là một cơ hội. Thưa đại chúng rằng là mình càng tu, mình càng nghiệm ra, mình càng sợ chết, càng sợ bệnh nữa. Mình đã từng có những cái lúc bệnh mà mình không thể tưởng tượng được rằng sao khó chịu đến như vậy. Bình thường thế này chỉ cần nghiêng cái đầu ra vậy, không phải nằm ngồi nghe, lắc cái đầu vậy là thấy nhà cửa nó quay tròn như là trống trống vậy. Như mình đang bị bỏ trong cái cối xay, nó quay rồi nó vứt mình ra vậy, thấy trời đất đảo lộn hết. Thưa các vị, nó kéo dài như vậy có khi rất là lâu nghe. Mà tới bác sĩ nó nói cái bệnh của thầy đừng có hòng uống thuốc gì mà hết, tại vì thần kinh thực vật, thần kinh chi đó. Mà nó gì mà thần kinh thực vật, tôi nhỏ tới lớn tôi có biết thần kinh thực vật là có quỷ ma gì đâu mà tự nhiên giờ bệnh kỳ cục vậy. Thưa các vị, lúc bây giờ mình mơ ước rằng là khi mình nằm rồi mình ngồi vậy bình thường, thấy đất trời không quay là vô cùng hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Đừng để cơ thể bệnh khác, thân đang khỏe mạnh, điều kiện tuyệt vời đang có trong tay ta, ta làm được vô vàn phước điền. Rồi mình kể thêm một cái bệnh để cho các vị nghe. Thưa đại chúng rằng là năm ở Đà Lạt đó, cái này nó liên hệ với chúng ta nhiều lắm. Mình nghe đồn rằng là chè xanh đó, nó giúp cho chúng ta uống để trị bệnh ung thư. Mình thì đâu có ung thư gì đâu, thế mà tham cái nỗi là uống để ngừa ung thư. Thưa các vị, cái loại chè xanh Đà Lạt mà lá già mà dò bỏ trong bình thủy thì nước nó đắng mà nó chát. Mà nó thứ này nó tốt đây, nó có vị thuốc chứ, uống trà nhạt nhạt có vị thuốc đâu. Uống một ly đầy như thế này rồi lên ngồi tụng pháp hoa, tụng từ sáng cho tới tối. Thưa các vị, canxi trong trà, nhất là nó chỉ có cốc này, làm sao thận nó có thể lọc ra được đâu. Thế rồi trong vòng những tháng cái tự nhiên nó đau hoàng hoại, đến nỗi là nằm cũng đau, ngồi cũng đau, móc chân lên trời nó cũng đau. Thế rồi lên siêu âm, nó nói thưa thầy, trong thận thầy có một viên sỏi 12 ly. 12 ly là 1/2 phải không? To. Thưa các vị, là lúc bấy giờ rồi thì các vị biết rằng là mỗi lần mình xin lỗi đi tiểu giải á, thấy cả đất trời quay cuồng hết, đau lắm rồi nó nằm ở trong thận rồi. Thưa các vị, lăn qua lăn về đi tới đi lui là nó có thể làm cho mình tiểu giải ra máu á. Các vị hình dung rằng là cái khốn khổ đến ngần nào. Thế rồi những người bằng hữu tới thăm nói thưa thầy, thầy mang cái bệnh này để làm chi cho tội nghiệp vậy thầy? Bây giờ người ta mổ thận, người ta lấy sỏi như mổ gà, không có gì quan trọng hết, thầy cứ đi về mổ đi. Ừ được, tôi nghe lời anh. Bác sáng về Sài Gòn đăng ký để đăng mổ thận, nghe nó nói mổ cái sẹt cái xong ngay. Mổ như mổ gà, không có gì quan trọng hết. Thưa các vị, tới chừng về thành phố là lấy hẹn bác sĩ, làm giấy làm tờ đâu đấy xong rồi, cái tới buổi chiều chú em mình nhỏ bây giờ nó ở Mỹ này, nó tới nó thăm, nó cười ngắn, nó trời ai tiếng như thầy vậy? Hỏi tại sao? Nó mẹ xin thầy ra nguyên vẹn không có một cái lỗ thủng nào hết, tự nhiên bây giờ bác sát tới để cho nó mổ. Thầy có cơ hội nào để thầy đi xin người mẫu thời trang, thầy có biết rằng người mẫu là không được có vết thẹo nghe. Thầy nghe tức cười, nó ói cha, chú nói hay à, nó thiệt đó thầy. Cái chuyện trị bệnh thì tôi không nói, nhưng mà thầy nghĩ coi là được không, thầy đưa cái hình nào của thầy cho chúng mổ, mổ thận chứ đâu phải mổ cái gì bình thường đâu. Các nghe nói, ồ chú mày nói đúng à, không dễ gì mà nó thò dao vô cái hình này, bố mẹ sinh ra nguyên dạng thế này thôi được, cancel, không làm đi mổ, không làm trị, thử với mày ra sao. Thưa các vị, liều mạng và thế rồi uống ba cái vớ vẩn gì đó mình chẳng biết uống cái thứ gì. Rồi sau đó rồi nó dịu dần rồi tới chừng đi Mỹ, tới bây giờ thì dường như cái thận mình nó bình yên, chẳng có chuyện gì cả. Cái điều này thưa các vị, nó ảnh hưởng từ nhiều phía ngang. Cái phía mình đang nói là do sợ bệnh cho nên uống thuốc trị bệnh trước khi bệnh có mặt. Quá rồi uống thuốc là nó làm cho bệnh chứ không phải tốt lành chi. Cho nên từ bài học của mình xin chia sẻ là đừng có nghe lời vớ va vớ vẩn của đài truyền hình. Nó kêu nó bán ba cái thứ quỷ mai gì đó, uống là chết đó. Phản bội thông tin truyền thanh. Nhưng mà nó là như vậy. Thưa các vị, mọi loại sản phẩm quảng cáo người ta đều muốn bán cho chạy cả. Nó quảng cáo đủ thứ trò hết. Cho nên các vị nhớ rằng là chưa có cái gì tuyệt vời bằng một cơ thể mà hoàn thiện nghe. Không ai khùng gì mà đem sức khỏe của mình làm cho ra của ra tiền để mua cái bảo hiểm cho thiệt là mắc tiền, để mai mốt tôi có bệnh rồi có cái bảo hiểm cho tốt. Có ai mơ ước rằng là trong tương lai tôi bệnh để tôi có bảo hiểm sẵn sàng không? Cái đó là sự cực chẳng đáng nha. Mua bảo hiểm không có hàm nghĩa rằng là để mai kia xe nó đụng tôi để tôi có tiền bồi thường, cũng không nha. Càng không có chuyện là làm ra của tiền nhiều, mua cái nhà gần bệnh viện nhất để có bệnh chạy vô đó cho nó gần. Có ai khùng cái nỗi gì không? Thưa các vị, do vậy cho nên cái yếu tố đầu tiên ta nên nhớ rằng là không có gì tuyệt vời bằng một cơ thể đang khỏe mạnh cả. Đừng có nghĩ rằng là cần cái điều này, điều nọ, điều kia. Tại vì cơ thể các vị nó có khả năng bảo trì, có khả năng đề kháng mọi loại tật bệnh. Không có loại thuốc nào không có tác dụng phụ đâu nghe. Không à. Thuốc cảm, thuốc ho, thuốc nhức đầu, đau răng gì cũng đều có tác dụng phụ cả. Ngay thuốc bổ cũng có tác dụng phụ của nó nhé. Cơ thể mình được cấu tạo rất là hài hòa. Giống như là vùng đất nào nó sinh ra loại cây cối, động vật, nó tương ứng với cái điều kiện thổ nhưỡng ra đó nha. Người ta đem một loại động vật khác về tới đây, tự nhiên nó làm mất cân bằng môi trường đó. Mình mới ngồi với ông nhìn thấy con mũi bay bay, ông nói là thầy có biết không, mũi này nó di chuyển từ cái ba tây nó qua đây á, nó theo tàu buôn nó qua. Và Kali này phát giác ra rằng là cái anh chàng nhỏ xíu bay ve ve đó mà nó cắn là chết á, chứ có phải đơn giản đâu. Và các vị có biết rằng là ngày xưa dân Úc nó đã từng thấy mấy con trâu trong rừng đó, nó mê quá, nó nghĩ rằng đất nước nó quá mênh mông và cái thứ này chưa có, cho nên nó hè nó mua về để làm giống. Các vị biết rằng đầu tiên nó mua về 5-10 con thì nó không biết, nó thả vô cái vùng rừng đó. Đất nước Úc thì mênh mông, đời sống dân dân thì chỉ quanh cái bờ biển thôi chứ mấy. Thế rồi không bao lâu sau nó phát giác ra rằng là cái loại trâu rừng nó sinh cực kỳ mau. Rồi nó chặn đường mà nó hành hung nè, nó làm ra bao nhiêu chuyện, nó hủy diệt hết những loài động vật ngang đó, đến nỗi là không con nào cũng kinh sợ và chết với nó hết. Thế rồi nó mới tổ chức một cái cuộc là giết trâu, nó giết hàng loạt trâu vậy để làm cân bằng đời sống. Cho nên các vị đi qua Honolulu đi về đó, cũng là 50 tiểu bang Hoa Kỳ, thế nhưng mà mang thức ăn sống từ Hawaii về, coi chừng nó phạt cho mà vài chục ngàn là chết dở đó. Nó không cho phép, các vị mang về, các vị đâu có biết rằng là có những loại vi khuẩn, có những loại rẹp đã từng có sự việc như vậy, nó đeo vào củ khoai tây ra nó phá hoại luôn, gây thành một cái thảm họa chết đói cho cái nước Anh vào thập niên 30-40 đã mình quên, nhưng mà nó là như vậy nha. Cho nên môi trường đời sống ở nơi đâu nó cân bằng theo nơi đó, môi trường thổ nhưỡng điều kiện khí hậu nó tạo ra loại động vật như vậy, cỏ cây như vậy để sống còn, để nó cân bằng bảo trì nhau. Có một cái loại con gì khác từ vùng đất khác mà nó tới vùng đất này, nó phá vỡ cái quy luật môi trường đời sống nha. Nó có thể làm thành cái sự chết chóc cho nhiều sinh vật khác. Do vậy cho nên với những nước có nền văn minh như Mỹ, nó không cho mình đem những cái thứ mang từ Việt Nam qua nha. Thế nhưng mà dân Việt Nam mình cũng liều mạng lắm. Thanh long cũng do họ mang qua, chuối xiêm nó cũng bỏ vô túi mang qua. Và thậm chí các vị biết rằng là những con chim quạ mi, con khứu đó, người bắt gọi khứu đó, nó cho uống thuốc mê, nó bỏ vô túi, bỏ vô áo, bỏ vô ống quần rồi nó mang qua. Một cặp như vậy về bên kia mang qua bán lời 50 ngàn á. Mà Mỹ nó bắt được là thưa các vị ở tù mọt rong, nó chết chơi đâu. Nhưng mà vẫn liều mạng lắm. Nó không phải là sợ mình đang qua đây mình bán làm tiền, mà nó sợ mất cân bằng đời sống thôi. Từ cái việc mình nói, mình trở lại cái chuyện thưa các vị, thân các vị là một tổng thể rất cân bằng nhé, rất cân bằng. Nếu có một cái gì nó bị trục trặc, bất an, thế thì nó đưa đến cái thảm họa đó là có thể gây nên là tật bệnh rất ư là nguy hiểm. Cho nên thưa các vị, một trong những phương pháp mình tu tập đó là các vị nên sử dụng thân của các vị trong lúc còn hữu dụng. Điều thứ hai, các vị nên biết cách chăm sóc thân các vị để đừng cho nó lâm vô cái tình trạng là mất cân đối, mất cân bằng, tình trạng là gây nên cái thảm họa chết bất đắc kỳ tử. Mọi cái loại tật bệnh nó phát sinh, thưa các vị, chỉ có một phần, dường như là chỉ có 10% nó là do nghiệp thôi nghe. 90% còn lại đều từ cái nguyên nhân thiếu chăm sóc, ăn uống mất cân bằng, một đời sống không có khéo giữ gìn điều tiết, cho nên nó trở thành một loại tật bệnh. Mình làm lại, 90% tật bệnh của thân cho đến cái loại tật bệnh nan y, nó đều xảy ra do cái cách điều tiết ăn uống của các vị là một, do cách vận hành tâm thức các vị là hai. Chỉ có 10% là định nghiệp mình phải chịu thôi. Đa phần đó là do ta tạo nên, do ác nghiệp bây giờ ta đã gây, do cách ăn uống của chúng ta, do cái cách chúng ta không khéo tu tập để cho buồn, cho giận, cho ghét, cho thương nó tràn ngập tâm thức, rồi nó đưa đến cái loại tật bệnh của thân nha. Và Tây y hiện tại nó có một cái tổng kết rằng là mọi loại tật bệnh nơi thân đều xảy ra từ nguồn tâm thức của các vị. Những cái buồn, những cái lo lắng, những cái bất an, những cái căng thẳng, đó là một loại thuốc độc giết người chậm chậm nhưng mà giết rất chắc, rất chắc. Thấy gì như nó vô hình, nó không có gì ảnh hưởng ta cả. Như ta lên một cơn thịnh nộ, ta nổi khùng điên một hai tiếng đồng hồ, ta đâu có đập phá gì của ai. Nhưng mà thưa các vị, đây là một loại độc tố chích vào tự thân để nó hủy diệt các vị, mà hủy diệt rất chậm mà các vị không biết. Các vị không biết rằng cái kẻ tử thần rất vô hình đó, nó nguy hiểm còn hơn cái kẻ tử thần ở bên ngoài. Này là súng, này là đạn, này là khủng bố, này cái ác đối diện trước ta, ta còn thấy. Thế nhưng mà cái ác vô hình nó nằm bên trong các vị thì không có thần linh nào thấy được cả. Chỉ có các vị là người thương mình thấy nó mà thôi. Thế cho nên xin đại chúng lưu ý rằng là điều thứ nhất, củ quý của các vị đang sở hữu nó quý hơn kim cương châu báu là đời sống này. Các vị không khéo sử dụng nó, tới một lúc cũng vứt vào lò thiêu thôi nghe. Cái chu kỳ của nó tới hạn lượng như vậy là như vậy, các vị không thể bảo trì cho nó có thể tồn tại 200 năm được. Cho nên xin lưu ý rằng là ta đang sở hữu một khối kim cương, đó là hình hài này. Thấy này không đẹp để chi, nhưng mà kim cương á, nó không có chiếu long lanh gì cả, nhưng nó là kim cương. Tại vì không dùng kim cương đổi được một đời sống các vị, sức khỏe của các vị. Hãy trân quý nó, giữ gìn nó và sử dụng nó một cách hợp lý, xứng đáng để tạo phước điền. Và khi các vị sử dụng nó xứng đáng thì nó làm thành một cái tác dụng rất là tuyệt vời, đó là nó tác dụng ngược lại, nó làm cho các vị khỏe mạnh, an lạc, loại trừ tật bệnh, sống dai. Các vị không sử dụng một cách xứng đáng thì thưa đại chúng rằng là vô hình trung mình để cho nó trôi qua một đời biến mất và hư vô. Sử dụng không xứng đáng rồi tệ hại thêm nữa thì các vị đang làm cho các vị là nhiễm độc từng ngày bằng cái cách suy nghĩ, bằng cách ăn uống. Rồi các vị sử dụng một cách tồi tệ hơn nữa là các vị vận dụng nó từng ngày tạo ác nghiệp, tạo oan trái, tạo thù hận ghét thương, tạo ác nghiệp thì thưa các vị, nó có thể di quả nhiều đời chứ không phải một đời nhé. Cho nên xin hãy trân quý đời sống ta đang thủ đắc đây. Xin lặp lại, các vị không cần phải kiếm đâu ra kim cương cả. Các vị hãy thấy đây là kim cương, một đống kim cương ta đang sở hữu, không có gì bị được đâu. Mất một đời sống tìm không được. Đó là điều thứ nhất. Bây giờ kiếm điều thứ hai nữa, cái hồi hướng. Thưa đại chúng, là không biết các vị có nhớ là Ngài Huyền Quang là đệ tam tổ của Thiền Phái Trúc Lâm không ha? Ngài có một bài thơ gọi là Xuân Nhật Tức Sự, tức là cảm hứng nhân ngày đầu xuân đó. Bữa nay cũng mùa đông rồi, cũng gần tới mùa xuân rồi, mình tặng cho các vị bài thơ này. Cho vô lý ngồi nói là các vị rời chánh điện rồi các vị ra thở cái khì cứ quên hết, hỏi thầy Phước Tịnh nói gì nó tôi đâu nhớ gì đâu. Cho nên chép mà chưa chắc gì đã nhớ nghe. Mỗi năm trung bình chúng ta học cũng được 4-5 bài kinh Pháp Cú. Thế nhưng mà hỏi bữa nay là ai còn nhớ thì đố ai mà nhớ được bài nào đâu. Chắc vậy đó. Là học để quên, cho nên quên là chuyện bình thường, phải không? Thế rồi bây giờ mình chép một bài của Ngài Huyền Quang tặng cho các vị. Ngài có một bài dễ thương gọi là Xuân Nhật Tức Sự. ta dịch đây là cảm hứng. Cảm hứng nhân mùa xuân đến. Nhị bác gia nhân Thích Tú Trì. Tử Kinh Hoa Hạ chuyển Hoàng Ly. Tử Kinh Hoa Hạ chuyển Hoàng Ly. Khả Lân Vô Hạn Thương Xuân Ý. Tận Tại Đình Chăm Bất Ngữ Thị. Thưa đại chúng, là đây là bài thơ của Đệ Tam Tổ Thiền Phái Trúc Lâm nghe. Ngài Huyền Quang, Ngài có cái niên đại sinh năm 1251 và mất 1334. Chụp hình hết ra vừa nhắc là có liền khỏi cần chép. Tức các vị là mình đọc cho các vị nghe. Nhị bác gia nhân Thích Tú Trì, Tử Kinh Hoa Hạ chuyển Hoàng Ly. Khả Lân Vô Hạn Thương Xuân Ý, Tận Tại Đình Chăm Bất Ngữ Thị. Thông thường thì những cái nhà thơ hoặc là những người trong lĩnh vực văn học đọc cái bài thơ này, chừng như là họ chẳng những không thấy đạo lý gì trong đây, họ lại phê bình một vị thiền sư tâm hồn rất là lãng mạn. Mình giải thích rồi các vị thấy, tại chỗ mắt của trần thế họ nhìn như vậy mà. Nhị bác gia nhân tức là cô gái đẹp 16 tuổi, nhị bác là 28-16. Thích Tú Trì, thích là theo, tú là gấm, trì là chậm chậm, thông thả. Một cô gái 16 tuổi đang thiêu gấm, rất là thông thả, rất là tỉnh tại. Có hàm nghĩa rằng là cái cô gái này chẳng những đẹp về mặt về mày mà đẹp về nhân cách đấy nghe. Chứ không phải là vội vàng hối hả cập rập mà đang thiêu gấm, nhưng mà đang thưởng thức cái đoạn gấm mình đang thiêu. Cho nên Thích Tú Trì là vậy. Tử Kinh Hoa Hạ chuyển Hoàng Ly. Ngoài cái khóm hoa Tử Kinh ngoài kia có con chim hoàng hoa nó đang hót. Chuyển Hoàng Ly là con chim hoàng hoa nó đang hót. Tôi không biết các vị có biết hoa Tử Kinh không? Dường như trên Mỹ này nó trồng nhiều lắm nghe. Cái cây nó giống cây bằng lăng mà nó có màu đỏ, màu trắng, màu xanh qua từng cụm vậy đó. Không biết cái tên Mỹ nó kêu là chi, nhưng mà mình hay gọi nó là hoa Tử Kinh đó. Thực ra mình không có biết cái tên chính gốc của nó. Một hôm ở bên Tâm A đi với một đạo hữu, buổi sáng đi quanh một cái công viên rồi ông nói, thưa thầy, thầy có biết cây này không? Mình nói, ồ, cây này cây bằng lăng. Tại vì nó giống qua bằng lăng ở miền Nam mình á. Các vị biết là lá của nó, thân của nó hơi giống giống vậy. Ông nói, không thầy, tên tiếng Tàu nó đẹp, nó là hoa Tử Kinh đó thầy. Tử Kinh, màu tím, màu đỏ, màu trắng, màu hồng, nó đất Mỹ này rất là nhiều. Tử Kinh Hoa Hạ chuyển Hoàng Ly có hàm nghĩa rằng là bên trong thì cô nàng đang thiêu gấm rất là thông thả chậm rãi, bên ngoài thì tiếng hoàng quanh nó đang hót từng chập một, rất là hòa điệu với cái người con gái đẹp đang thiêu gấm bên trong. Hai câu dưới là khả lân vô hạn thương xuân ý, thương biết mấy, ý xuân nó đang tràn ngập nơi cảnh vật, nơi con người. Khả lân vô hạn thương xuân ý, Tận Tại Đình Chăm Bất Ngữ Thì. Và cái giây phút quan trọng hết đó là cái giây phút cô gái kia dừng kim thiêu lại, không có thiêu gấm nữa mà lặng lẽ không nói một lời. Đây là giây phút đẹp nhất, tuyệt vời nhất của một người con gái đẹp trong cái cảnh trí của một mùa xuân tuyệt vời. Và thưa các vị, cái câu này làm cho những cái nhà phê bình văn học ở đất Bắc khi họ dịch bài thơ này họ rất là bối rối nghe. Họ nói là không ngờ vị thiền sư mà lại tâm hồn rất là lãng mạn. thưởng thức cái đẹp của cô gái, rồi lại thốt lên một câu rằng là thương biết mấy ý xuân đang rạc rào. Nhưng mà thưa các vị, họ có một cái nhìn theo thế trần, họ nhìn như vậy, nhưng mà đúng ra thì cái tinh thần kinh văn nó được biểu hiện ở nơi đây ngay cái câu này đó nghe. Trong Tăng Chi Bộ Kinh có bài kinh hay lắm, mình dẫn bài kinh nó ra rồi mình giải thích câu này rồi chép bài dịch cho các vị, cái nó vừa đủ hết giờ cái hồi hướng thôi. Trong Tăng Chi Bộ Kinh có bài kinh vậy, một bài kinh rất là dễ thương và nó liên hệ với cái ý của một câu này thôi, tức là cái câu đình châm bất ngữ này, dừng kim lại, dừng kim thiêu lại, không nói một lời thôi. Một hôm Đức Thế Tôn ở vườn Lộc Quyển, Ngài nói một bài kệ, Ngài nói rằng ai biết hai cực đoan giữa bậc trí không nhiễm, ta gọi bậc đại nhân, đây vượt người dệt giải, đây vượt người dệt giải. Các vị thấy cái sự liên hệ giữa dệt giải và thiêu này, nó là một cách nói thôi nghe. Và tức là kéo từng sợi vải để nó hình thành một tấm vải. Thiêu là cũng từng mũi kim, sâu qua sâu về để nó thành một bức gấm, một cái hình ảnh, một cái hình ảnh của mặt gối, hoặc là chiếc khăn, hoặc là một cái tấm phong. Tức là từng mũi kim dệt thành vải, từng mũi kim dệt thành hình, từng mũi kim dệt nên bao hình tượng. Thế thì nó có sự tương đồng đầu tiên. Điều thứ hai, khi Thế Tôn nói về kệ này thì Chư Tăng mới bắt đầu pháp đàm vào buổi chiều, hỏi ý nhau rằng là Thế Tôn nói điều đó có ý nghĩa là gì. Thì các thầy bảo rằng là xúc nè, và xúc tập khởi là hai. Nó là hai cái phần đối ngẫu nhau, nó tạo thành cái phần giữa, nó là cái phần đoạn diệt là ba. Cái phần thứ tư đó là ái, nó làm thành một tràng già, nó liên kết ba phần này lại. Nếu ai đoạn được ba phần này thì người đó chứng nghiệm được vô sinh. Vậy thì khao khát nó do không. Có là một nè, không là hai nè, không có không không là ba nè. Ba phần này nó được cấu thành bằng cái ái dệt lại. Nếu người ta có thể quan sát được, chứng nghiệm được, tu tập được, quán chiếu được ba lĩnh vực này, nó không có mặt thì người đó chứng được quả vô sinh. Dường như cái điều này các vị cảm thấy hơi khó hiểu ha. Mình dùng cái ví dụ gần thế này, khổ nè, hạnh phúc nè, tức là bên khổ đau, bên hạnh phúc, không khổ, không đau, không hạnh phúc, là ba trạng thái trong đời sống ta thường có mặt. Ba trạng thái này nó được dệt bằng ái nghiệp, tức là được sâu kết lại với nhau, nó được biểu hiện bằng cái tâm ái nhiễm, cho nên nó dệt thành ba món khổ, vui và không khổ, không vui. Người nào có thể đoạn diệt được ba điều này, dừng lại được ba điều này, không dệt ba điều này, thường người đó có thể chứng nghiệm được trạng thái niết bàn ngay hiện tiền tịch tỉnh. Từ ví dụ đó, chúng ta nhìn lại, bài này có đủ dễ hiểu chưa? Chắc cũng chưa dễ hiểu lắm, nhưng mà mình xin giải thích thêm thế này. Thưa các vị, khổ từ đâu mà có? Khổ từ đâu mà có? Do vì có niềm vui cho nên ta biết đây là nỗi khổ nghe. Niềm vui do đâu mà có? Do vì có nỗi khổ cho nên ta biết đây là niềm vui. Phải không? Ví dụ như bản thân tôi, do vì đã từng đau lưỡi ăn nó rác gần chết, cho nên khi không có đau lưỡi biết rằng là mình đang hạnh phúc với cái miệng nó hoàn thiện, không có bị rác, không bị đau gì hết. Ăn từng miếng cơm vô nghe nó rất là ngon lành. Thế thì cái sự an lạc nó do cái nền của khổ đau mà nó có. Ví dụ thứ hai dễ hiểu là thế này, mình vướng phải một cái của nợ, đó là một bà vợ rất ư là đanh đá đi, nói thì nó hơi xúc phạm nhau, nhưng mà ví dụ này nó mới là bật sáng được cái nghĩa mình muốn nói này. Thế rồi một hôm bà đi chùa về, không biết bà học ở đâu ra cái pháp, tự nhiên là bà hiền diệu lại như bà tiên. Ngày xưa thì mỗi lần đi làm về thì mình thắc thỏm trong lòng, không biết là hôm nay chuyện gì xảy ra đây. Thế nhưng hôm nay về thấy nụ cười của chị rất tươi, chị đón mình bằng một niềm vui. Ôi trời, có phải thiệt không hay là đây là chuyện trong mơ? Tự nhiên mình cảm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc. Thế thì hạnh phúc nó xảy ra từ đâu? Từ cái nền của từng ngày bị hành hạ khổ sở nghe. Nếu không có từng ngày bị hành hạ, không có từng ngày đối diện với một con người cực kỳ đanh đá thì ta không thấy được ngày nay vô cùng hạnh phúc, phải không? Thế thì hạnh phúc nó được làm thành bằng cái nền khổ đau. Hạnh phúc và khổ đau nó là một cặp. Và nhiều lĩnh vực của cuộc sống đời thường nó liên hệ với điều này nha. Ví dụ như các vị đầy sự kiêu ngạo, chuyện gì nó xảy ra vậy? Cảm thấy mình là thành công nè, mình đẹp nè, mình sang trọng nè, được người ta nể vì nè. Do vì mình có một cái cảm xúc rằng đã từng bị người ta chà đạp, đã từng bị người ta coi thường, đã từng nhìn mình bằng cái nhìn rất ư là tịch thượng. Thế rồi bây giờ thưa các vị, mình thành công, mình mới thấy là rất là hả lòng. Mình đã vượt ngang qua giai đoạn khó khăn, mình phấn đấu vô cùng là nghiệt ngã để có được cái vị trí được người ta nể trọng. Thế thì thưa các vị, cái sự kiêu ngạo nó được làm từ cái nền của mặc cảm. Do vậy cho nên trong Kinh Văn Phật dạy rằng là kiêu ngạo và mặc cảm nó như mặt trái mặt phải đồng tiền. Hai cái phần này nó luôn có mặt để nó tôn vinh cho nhau. Anh sẽ chỉ có được một cái cảm xúc hạnh phúc lớn lao do vì trong quá khứ anh đã từng nếm trải nỗi khổ đau. Thế rồi từ nỗi khổ đau anh vươn lên, anh đạt được cái sự hạnh phúc. Cho nên hai cái điều này nó dính chùm với nhau lại, không có cái này không có cái kia, phải không? Các vị thử nói cho tôi biết là các vị tự hào mình đẹp là do cái gì vậy? Do có người xấu không mình? Các vị thấy mình xấu là do cái gì? Do gì có người đẹp không mình? Nó là như vậy nghe. Thế thì thưa các vị, nó làm thành một cặp là như vậy. Rồi sâu vô một tầng nữa, ví dụ như hai trạng thái, một là cảm thọ của khổ đau, hai là cảm thọ của sự an lạc. Hai bên nó hai cái phần rất là dễ nhận diện, nhưng mà cái phần ở giữa là lúc bây giờ nó không có khổ đau và nó không có an lạc. Một trạng thái tâm gọi là hành xả, hay nói cái khác là một cảm xúc trung tính. Cảm xúc trung tính bên này là hai phía đối nghịch, nhưng mà ở phần giữa thưa các vị, nó mang cái đặc tính là trung tính, là không phải buồn, không phải khổ, không phải vui, không phải bất an gì cả. Mà lâm vô tình trạng này thì tâm thức ta dường như là nó rất là trống trải, rất là cô đơn, cũng rất là sợ sệt. Ba trạng thái này thưa các vị, nó đều được xây trên cái nền của ái chấp, tức là được xây trên cái nền của bản ngã nghe. Tại sao gọi là nó xây trên cái nền bản ngã? Do vì thưa các vị, ý niệm của các vị dệt từng tràng về cái tôi, có phải không? Nếu không có cái tôi thì ai buồn, không có cái tôi thì ai vui, không có cái tôi thì cái trạng thái lững đững lờ đờ, không buồn không vui, trạng thái hơi là trống trải chán ngắt này làm gì có. Cho nên ái nó làm thành cái nền tảng căn bản để cho buồn, cho vui, cho hờn, cho giận, cho lo lắng, cho bất an, cho trạng thái trống trải cô đơn của tâm thức có mặt. Do vậy cho nên nếu người trí họ nhận diện được ba trạng thái này, nó đều đặt trên cái nền của ái chấp về ngã mà có mặt, thế thì người trí quan sát tột nguồn bản ngã vốn không thật có thì mới đoạn trừ được nỗi khổ, chấm dứt được tử sinh nha. Do vậy thưa các vị, cái phần trên nhị bát gia nhân thích tú trì tử kinh hoa hạ chuyển hoàng lý là cái phần bên này và bên kia của buồn, của vui, của hạnh phúc, của khổ đau, của cảm xúc hân hoan và của cảm xúc buồn chán, nó được biểu hiện trên ba cái câu này. Thế nhưng mà thưa các vị, cái giây phút tuyệt vời nhất của đời sống con người đó là chạm đến cái con người thật, là không có dệt một sợi chỉ nào để làm thành đời sống cả. Cũng giống như chúng ta dừng tiên thiêu lại, thế thì tự nhiên là cái bức gấm đang thiêu đó nó trở thành cái chi? Trở thành không có ý nghĩa nghe. Cũng như trong lời kinh dạy là nếu dừng dệt ái nghiệp thì mới cắt đứt được nỗi khổ xoay quanh trong ba cõi sáu đường. Cho nên một bài thơ của Ngài Huyền Quang thưa các vị, ý chính nó chỉ có mấy chữ vậy thôi: bình châm bất ngữ thôi, dừng kim thiêu lại, không nói năng chi. Nó hàm nghĩa rằng là cái nghiệp dệt từ nơi ái chấp của các vị được buông xuống và an trú nơi trạng thái lặng lẽ vô ngôn thì đạt đến cái trạng thái của niết bàn tịch tỉnh. Nhìn ở cái bề ngoài của bài thơ thì thưa các vị, đây chẳng qua là một bài thơ rất là lãng mạn của một người ngắm người đẹp đang thêu, nghe tiếng chim hoàng oanh hót, cảm thương ý xuân nó rào rạt. Thế nhưng mà nhìn vào con mắt của một người đọc vào kinh văn của Phật mà nhận diện về bài này thì thưa các vị, thiền ý rạc rào. Và đạo lý nơi đây nó cho chúng ta một cái nhìn về con đường tu tập rất là rõ ràng nha. Con đường tu tập quan trọng nhất là dừng dệt lại, dệt phiền não, dệt khổ đau, dệt ưu tư, dệt phiền muộn. Và cái mức cạn nhất mình đã nói mất cả nửa giờ đó là đừng dệt phiền não để đừng gây thảm họa tật bệnh cho thân á. Mọi loại tật bệnh nơi thân các vị, từ bệnh nhỏ cho tới cái bệnh nan y, nó đều từ cái nguồn tâm là luôn dệt phiền não, luôn cất chứa phiền não, luôn tích trữ bao nhiêu buồn khổ bất an để làm vốn liếng. Do vậy cho nên nó tự tàn phá mình. Đây là ý của cái bài thơ này, mình giải thích một chút. Bây giờ mình chép cái bản dịch. Rồi làm chi? 3:30 rồi. Còn bao nhiêu phút nữa? Giờ xóa đi, tính ha. Tại xóa cái bài này, chép bản dịch tặng cho các vị. Rồi tính tiếp. Bản dịch người ta dịch cũng hay lắm. Lỏng tay thiêu gấm dáng mỹ nhân. Lỏng tay thiêu gấm dáng mỹ nhân. Liếu lo quanh hót khóm hoa gần. Liếu lo quanh hót khóm hoa gần. Thương xuân bao nổi, thương biết mấy. Thương xuân bao nổi, thương biết mấy. Là lúc dừng thiêu chẳng nói năng. Lỏng tay thiêu gấm dáng mỹ nhân. Liễu lo quanh họ khóm qua gần. Thương xuân bao nổi, thương biết mấy. Là lúc dừng thiêu chẳng nói năng. Mình đọc lại. Lỏng tay thiêu gấm dáng mỹ nhân. Liễu lo quanh hót khóm qua gần. Thương xuân bao nổi, thương biết mấy. Là lúc dừng thiêu chẳng nói năng. Quá ra là thiền sư làm 3-4 câu để gọi là che mắt thánh thôi. Ông dùng một cái cách rất ư là lãng mạn. Ông che giấu đi cái đạo lý ông gửi gắm bên trong nha. Đạo lý nó chỉ có vài ba chữ thôi. Thế nhưng mà nếu mình không khéo, không có một cái nền Phật học căn bản và không có đi vô nghiên cứu những văn bản kinh thì có vài từ thôi mà mình bỏ sót thì mình không thể điểm được những cái nét đạo lý ở trong đây. Thế rồi mình xóa cái này để đi vô một ít về vấn đề tu tập chia sẻ với các vị. Cái điều mình muốn chia sẻ với các vị là hãy dừng ba dệt. Ta dệt nghiệp. Cái hàm nghĩa của nó là thế này. Nghiệp thức của chúng ta, hay nói cái khác là những loại tập khí của chúng ta, thưa các vị, nó từ cái năng lực quân của các vị, nuôi dưỡng của các vị, nó hình thành đó nghe. Không có một cái tính khí gì ở trong con người ta mà nó từ trên trời rơi xuống nghe. Không có. Một là từ cái nền giáo dục gia đình. Thứ hai là từ cái nghiệp thức căn bản. Thứ ba là từ cái sự tác động của môi trường xã hội đời sống, nó hình thành nên cái nhân cách của chúng ta. Và thưa các vị, cái cốt của chúng ta nó rất là quan trọng, là cái cốt của một tâm thức đã từng có tu tập, đã từng có một định hướng về con đường hướng thượng, thì cho dù luyện các vị vào môi trường nào thì môi trường đó không dễ xoay chuyển các vị được. Các vị vẫn cứ đi theo cái định hướng mà mình mong muốn. Ví dụ như cái định hướng của mình ngay hiện đời này, mình cảm thấy rằng là đời sống này chỉ như lây quay chỉ có một việc, làm ra tiền, rồi mua sắm, rồi tiêu xài. Và dường như hạnh phúc nó loanh quanh chừng đó. Mình nghĩ rằng là nếu cuộc đời mình 70 năm, 80 năm mà mình chìm ngập trong cái chuyện là làm cho cật lực ra, vắt máu ra để làm kiếm tiền, để là tới lúc già bỏ tiền ra mua máu lại để nó vô từng bịch thì dường như nó đi loanh quanh mất công quá, mệt, không muốn làm điều này. Cho nên làm chi khác đây? Thưa các vị, vẫn làm để duy trì cái nhịp sống bình thường, có lương có tiền như người không đến độ chết đói. Thế nhưng mà cái phần định hướng cho tâm thức rằng là ngay một đời này phải sống thế nào để cho nó hữu ích một hình hài này, ngay đời này phải sống thế nào cho nó hữu ích đối với người xung quanh nghe. Nó hàm nghĩa rằng là ta sống, ta đem đến niềm vui cho chính ta, hạnh phúc cho ta và hạnh phúc cho người, tùy vào nhân duyên của ta kết hợp với bất cứ một người nào trên trần đời này. Ta hứa lòng rằng là không hủy hoại họ, không làm khổ họ, không tạo thêm oan trái với bất cứ ai hết đó. Người đó là con ta, chồng ta, bố ta, mẹ ta, anh em ta, bè bạn ta, vân vân. Thế thì cái định hướng như vậy nó làm thành cái nhân cách của các vị như vậy, nó làm thành cái sự cư xử của các vị trong đời sống như vậy nghe. Có một câu chuyện mình mới đọc lóng thoáng, mình kể cho các vị nghe để minh chứng về điều mình nói. Ba anh con trai sinh ra trong một gia đình là bố mẹ nghiện ngập nè. Và cái ông bố là một ông chàng rất là thô tục. Ông đánh vợ ông từng ngày là chuyện bình thường. Ông hành hạ tới nơi. Ngày nào không có tiếng khóc của bà là ông không chịu được. Thế rồi ba anh con trai thì một anh suy nghĩ rằng là cái đời sống mà thế này quả là địa ngục. Cho nên tôi hứa với lòng rằng là trong tương lai mà tôi có gia đình thì tôi phải mang hạnh phúc được cho vợ tôi. Không có thể xảy ra chuyện này. Anh thứ hai, anh quan niệm rằng đời sống gia đình gì như khổ quá, cho nên thề với lòng rằng không có vợ. Anh thứ ba, anh nghĩ rằng là phải như vậy mới ra vẻ đàn ông đó. Cho nên là trong tương lai mình phải giống ông bố mình. Và thưa các vị, chuyện này đã được định hướng ngay trên tâm thức của ba chàng con trai. Cho nên lớn lên thì anh chàng đầu tiên anh có vợ thì đúng là anh mang hạnh phúc đến cho cả gia đình anh. Anh thứ hai thì anh đi tu luôn. Chắc không phải đi tu đâu, nhưng mà không có gia đình thôi. Đi tu là mình nói cái chuyện của mình nha. Anh thứ ba, thưa các vị, gia đình ảnh còn địa ngục hơn cái địa ngục mà ông bố anh đã từng sinh ra ảnh. Thế thì thưa các vị, cái điều mình kể chuyện đó nó tương ứng vào cái điều mình đang nói là tùy vào cái bệ phóng của các vị, tức là cái nền tảng căn bản tập khí của các vị đã quân trong quá khứ. Nó định hướng được cái ý niệm của các vị ngay hiện thời, cho nên ngay đời sống này có thể luyện vô những cái môi trường xấu ác. Thế nhưng mà các vị không có bị ô uế, không có bị nhiễm bẩn, không có bị xã hội nó dắt mũi các vị đi theo cái ác nha. Từ điều này nó cho chúng ta một cái nhìn, cái vận mệnh đời sống chúng ta, hạnh phúc đời sống chúng ta nó không phải do thần linh và nó cũng không phải phụ thuộc hẳn vào cái điều kiện xã hội. Và nó quan trọng hơn là cái định hướng của tâm thức ta muốn hướng về. Hướng về chỗ nào? Thì trong từng bước đi, tùy với cái điều kiện sức khỏe của ta mà ta bước chậm hay mau nha. Nếu đó là người trẻ, nếu người đó có năng lực, nếu người đó có niềm đam mê bừng bừng trong trái tim của họ, thì cái con đường đi về hướng đó họ đi nhanh. Còn nếu ta ốm yếu, sức khỏe ta không đủ, ta cũng đang đi, nhưng mà nó chậm hơn. Cái điều này, thưa các vị, trở lại đời sống bình thường này, cái tập khí chúng ta nó không phải là tập khí lành. Ví dụ vậy đi. Thế nhưng mà may mắn một đời mình học được Phật Pháp, mình biết rằng là mọi cái việc làm trên cuộc đời này đều có cái giá nhất định của nó. Cái giá đầu tiên dễ xảy ra đó là khi anh thương người, người thương lại anh. Anh làm khổ người, người làm khổ lại anh. Anh gây họa hại cho người thì họa hại đó lại hoàn tác ngược lại anh. Anh làm hạnh phúc cho người thì hạnh phúc nó đến với anh trước. Khi mà chúng ta nhận diện được điều này, ta học Phật Pháp được điều này, ta tin nhân quả với điều này, và ta có nhiều thiện tâm, thì thưa các vị, giống như một chàng thanh niên khỏe mạnh, hắn bước chân đi thì đi rất nhanh, hắn đạt đến an lạc hạnh phúc rất dễ nghe. Còn nếu tập khí chúng ta, thưa các vị, nó đã vụng về trong quá khứ, ít tu, cho nên cái ác tính nhiều hơn thiện tính, cộng với cái môi trường xã hội nó nuôi ta. Trong quá khứ nó là trong cái môi trường ăn cướp, môi trường ăn cắp, cái môi trường ít văn hóa, Thế thì thưa các vị, bây giờ mình mới hiểu Phật Pháp, mình bắt đầu đi vào con đường là cải tạo đời sống mình. Thì cái nguyên tắc giống như người già, đi nó chậm, phải không? Người yếu, đi một lát phải nghỉ chứ. Cái điều quan trọng mình thưa nơi đây đó là, thưa các vị, ý đầu tiên mình muốn bài để cho các vị nhận diện rằng là chúng ta sinh lại giữa trần đời này, chúng ta đều giống như nhau ở chỗ là đã từng tạo nghiệp, đã từng trở thành một cái nghiệp. Nghiệp gì chúng ta không biết. Tại vì trong quá khứ mình đâu có thiên nhãn đâu mà mình nhìn lại kiếp quá khứ. Cho nên có mặt nơi trần đời này thì biết rằng chúng ta đều có chung một cái mẫu số như nhau, đó là đều tạo một loại nghiệp để có được một hình hài. Do vậy cho nên thưa các vị, mỗi người chúng ta muốn đạt đến, muốn vươn cao với đời sống để đạt đến cái ngưỡng cửa hạnh phúc thì đều phải tu tập như nhau nghe. Cái điều này bình đẳng ạ. Anh có mặt lại đây từ cái nền tảng của nghiệp, cho nên anh muốn vươn lên đạt đến chiều cao thì anh bắt buộc phải tùy vào cái mức độ công phu của anh, nhiệt tình của anh, niềm đam mê tu tập của anh vươn lên thôi. Cho nên cái yêu cầu đầu tiên bình đẳng đó là mọi người đều phải tự nỗ lực, không có thể tự nương vào bố mẹ, không thể tự nương vào bằng hữu, không thể tự nương vào con cái, càng không tự nương vào bất cứ ông thầy nào được cả. Không thầy nào tu dùng các vị được đâu nghe. Ông thầy chỉ làm mỗi một việc đó là chê. Ông gân cổ lên rồi ông nói những điều hay đã phải là các vị nghe, còn không nghe là chuyện của các vị nghe. Thậm chí mười phương chư Như Lai cũng dùng một loại thần thông độ sinh thôi. Thần thông gì? Giáo hóa thông, chứ không phải là dùng thần thông thiên nhãn thiên nhĩ gì để giúp ai. Có thể cho anh mượn chút, anh xài đỡ để anh thấy, anh kinh sợ anh nghiệp thôi, chứ còn không thể cho thần thông ai được cả. Thần thông ngài có thể cho đó là dùng năng lực giáo hóa để cho anh tự thay đổi nhân cách của anh, tư duy của anh, và anh hướng thiện, anh hướng thượng, anh tu tập thôi. Cho nên ý thứ hai xin thưa rằng là chúng ta có mặt giữa trần đời này bình đẳng như nhau, đều phải tu như nhau. Ý thứ ba, sự thông minh hơn nhau ở chỗ rằng là anh có biết cố gắng loại trừ dẹp bớt cái nghiệp của anh hay không mà thôi. Đời sống thì như nhau, ta đều thủ đắc một đời sống như nhau. Thế nhưng mà tùy vào sự thông minh định hướng cho cuộc đời, anh có thể làm cho đời sống ngay hiện tiền này gieo rất nhiều quan nghiệp với nhiều người, gây rất nhiều quan trái với nhiều người. Thế nhưng nếu anh thông minh thì một đời sống hiện tại không gây quan trái nữa, mà còn gây cái chi? Ân nghĩa nghe, gây đạo lý, ân tình và kết thành cái chi? Bồ đề quyến thuộc. Thưa các vị, cũng một đời sống như nhau, 50 năm, 70 năm như nhau, nhưng mà một đằng thì các vị hướng cuộc đời mình gieo quan trái, gặp nhau để đòi nợ nhau tới chết. Còn một đằng thì các vị gặp nhau để làm chi? Hiến tặng niềm vui, hiến tặng hạnh phúc, làm cho hạnh phúc tăng trưởng nơi cái người gặp mặt. Hai đường này do ta tự quyết định lấy, tùy vào cái mức độ ta có dành thêm nghiệp lành hay nghiệp dữ. Điều cuối cùng, coi tới giờ chưa, đặng cuối cùng 4 giờ nghỉ bao. Thưa các vị, điều cuối là thế này, nghỉ sớm cho bà con họ vui. Thưa đại chúng rằng là dù cho các vị tạo nghiệp lành đến nỗi sinh lên thiên giới, thì cái chuyện vô cùng quan trọng là hết nghiệp lành rồi thì cũng rớt xuống đây, hoặc thấp hơn nha. Rồi các vị tạo nghiệp dữ thì các vị rớt sâu hơn, rồi cũng có cơ hội hết nghiệp thì các vị lại sinh lên nhân gian. Ta đã từng triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi như vậy, cứ sinh lên sinh về. Và thưa các vị, và cứ mỗi một kiếp sinh đi sinh về là mỗi một lần khổ. Khổ cho ai? Khổ cho mình, khổ cho người nghe. Thưa đại chúng, là trong kinh Đức Phật dạy, mà nếu mà các vị đọc, các vị rất là khủng khiếp nghe. Thế Tôn lấy móng tay khiều chút đất lên thì hỏi A Nan à, đất trong móng tay ta nhiều hay đất đại địa nhiều? A Nan nói vậy, bạch Thế Tôn, đất móng tay của Thế Tôn chút xíu thôi, mà đại địa thì cơ mang nào mà nói. Thế Tôn nói, này A Nan, đất trong móng tay ta ví như cái sự thọ sinh của con người được lên nhân gian này ít ỏi như vậy, mà cái chuyện chìm đắm trong tam đồ lục thú nó nhiều như đại địa vậy đó. Thì các vị hình dung rằng là mỗi một kiếp sống mình đến mình đi giữa trần đời này, cái nỗi khổ, thưa các vị, là không phải chính ta khổ vì hoảng loạn trước cái chết, không phải khổ vì đọa trong tam đồ ác đạo, mà còn gây khổ cho bao nhiêu người thân thiện với mình nhé. Có khi nào các vị nhìn mẹ mình mất, nhìn mẹ mình bệnh mà các vị cười kha kha không? Không. Liên hệ với ta cho nên nỗi buồn nó rất thấm thía nghe. Nỗi buồn mất cha, mất mẹ, mất chồng, mất vợ, mất con, thưa các vị, dường như là đây là nỗi khổ mà chúng sinh giữa trần đời này không có một sắc dân nào, một loại màu da sắc tóc nào không khổ cả. Loài động vật nó còn khổ hơn chữ nữa là loài người. Ấy vậy mà chúng ta cứ sinh đi sinh về trong ba cõi sáu đường, nó đằng đẵng vô lượng kiếp. Do vậy cho nên sinh lên cõi trời, rớt xuống nhân gian, hoặc tái sinh lên làm cái ông chi nữa, nhưng mà cũng chung chịu nỗi khổ. Cho nên cái điều cuối cùng mình muốn gọi ra đây đó là chấm dứt cái chuyện dệt thêm nghiệp, dừng tay dệt nghiệp để an trú trong cái thể niết bàn bất động, gọi là con đường cuối cùng của người tu tập muốn thành đạt ấy. Bà Ni Sư Đại Hạnh, người Hàn Quốc, bà có câu pháp ngữ hay lắm. Bà nói rằng sáng mở mắt ra lao sao làm bao nhiêu việc, chạy vải lăng xăng, tranh danh đoạt lợi, đâu biết rằng mặt trời lặn xuống, mọi người đều đi ngủ cả. Cái lời nói này nó có đạo lý gì trong đó không? Thưa các vị, ở mức độ cạn mà nhìn nó thì chúng ta giống như nhau, ở chỗ là hừng sáng thì lăng xăng chạy vải, làm ra tiền, làm ra của, kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, giải quyết bao nhiêu chuyện gia đình, chuyện tự thân, chuyện xã hội. Nhưng mà tối rồi thì, thưa các vị, vào giường rồi các vị vào giấc ngủ thì như một hình hài không có linh hồn. Các vị ngủ các vị biết gì đâu, ngủ sai, cởi tuổi thanh thiếu niên sai rồi đem phức ra ngoài đường nó còn không biết mà. Thì thưa các vị, cái điều này nó giống với một đời sống mình lăng xăng chạy vại ngược xuôi. Đâu biết rằng là đi vào giấc ngủ rồi thì thưa các vị mọi thứ đều chìm vào hư vô. Nó hàm nghĩa rằng là khi các vị không còn thở nữa thì các vị đang chìm vào giấc ngủ lớn của một đời người nghe. Một cái sự cách trở của ngủ ấm này qua ngủ ấm khác. Dù cho anh có làm mọi việc có công lớn trùm ở đất trời, nhưng mà một khi màn đêm buông xuống rồi thì mọi thứ đều trở thành con số không nghe. Từ cái điều này dẫn đến một điều để chúng ta đi vô, đó là thưa các vị, không có gì tuyệt vời bằng ngay một đời này các vị thấu đạt được đạo lý, các vị sống thế nào để có thể dứt sạch cái nghiệp, dệt đi dệt về cái nghiệp sinh tử luân hồi. Đây là ý thứ nhất mình gọi ra trong phần cuối. Ý thứ hai, làm thế nào để có thể là ngay tức khắc mình đoạn trừ được cái loại nghiệp dệt nên bản ngã này. Hai con đường. Con đường thứ nhất là con đường dùng năng lực trí tuệ quan sát để thấy rằng là ta bản chất vốn là từ cái rỗng lặng tự nhiên, cái không mà hiện ra thành cái có. Thế là từ cái có ban đầu rất là mong manh, dần dần nó hình thành cái có càng ngày càng dày, cái chấp trước càng ngày càng đậm, cho đến đổi rằng chúng ta không những chấp trước ta là hình hài, mà ta còn là cái gì nữa? Ta còn là những cái không phải hình hài nghe. Tôi là thân này đã đành rồi, tôi còn chấp trước cái người bên cạnh là tôi luôn. Rồi tôi chưa hài lòng, tôi chấp trước nhà cũng là tôi, vân vân. Cho nên thưa các vị, cái phương pháp đầu tiên đi vào cửa trí tuệ là các vị quán chiếu ngược lại tột nguồn để cho các vị nhận lại, thấy suốt lại. Ta từ nguyên sơ không là cái chi cả. Nhìn cho tới tuổi bé thơ, các vị thấy rằng là các vị đâu có đến nỗi là chấp trước nhiều vấn đề như hiện tại. Lúc bé thơ mình đâu có thấy rằng là cần phải làm cho có của có tiền nhiều để dành. Ngoài bố mẹ mình thương thôi, mình đâu có cần thương thêm người thứ ba, thứ tư nào nữa. Càng lớn thì thưa các vị, dây mơ rễ má thì càng nhiều nghe. Càng lui về cái đầu nguồn đời sống thì các vị thấy dường như mình trút dần hết. Cho đến nỗi là các vị chạm tay đến cái mức cuối cùng của trạng thái nhận biết, các vị thấy dường như là mình không phải là cái buồn cái vui. Những cái ấy nó trưởng thành theo thời gian lớn thôi. những cái mà tôi tự thấy là tôi là người có cá tính nè, tôi là người có uy tín giữa xã hội nè, tôi là người được người ta nể trọng, dường như nó trưởng thành theo với tuổi các vị thôi. Chứ còn ngược về tuổi bé thơ, các vị có danh gì đâu để mà tự hào, các vị có kỷ niệm buồn vui gì đâu để mà cất chứa. Thế thì thưa các vị, ngay một đời sống này mình lui dần về quá khứ thì mình thấy mình vốn là con số 0 rất tròn, rất to chứ không có gì trong đó cả. Thế rồi có được trí tuệ sâu hơn, nhận diện rằng là này buồn, này vui, này lo âu, này phiền muộn, chẳng qua nó là chi? Nó là những ký ức được cất chứa để làm thành cái bản ngã của ta, chứ còn nó không có chi ngoài những cái gọi là ký ức của ta cả nghe. Giả sử một lý do gì đó, một cái sợi nơ rong thần kinh mà nó không có buồn trao đổi hóa chất, nó xóa sạch cái kho tàng ký ức của các vị, thế rồi người ta kêu tên của các vị ta chửi, giống như cái ông già bố của cái anh Phật tử mà vừa lên là quyển thăm mình đấy. Ta chửi ông cười te, tại vì quá khứ ông cũng quên, tương lai ông cũng không biết, mà hiện tại ông cũng không nhớ luôn. Thế thì ta chửi ông có biết chửi ông không? Không. Dù rằng trong quá khứ ông làm ông này ông kia, ông có chức có quyền và ông là thành phần trí thức xã hội vân vân, thế nhưng mà hiện tại thưa các vị, ta chửi ông cũng cười te, chứ ông có buồn phân minh mà giận dữ gì đâu. Thế thì thưa các vị, tất cả những cái mà các vị gọi là bản ngã chẳng qua là ký ức của các vị thôi nghe. Đó là trường hợp do sự cố của cơ thể vật lý. Thế nhưng mà nếu người tu, thưa các vị, mình dùng một con đường trí tuệ là mình đoạn được cái điều này mà không cần phải bị một cái sự tắc nghẽn mạch máu hoặc là nơ rong thần kinh mình nó bại liệt gì cả. Mình chỉ làm một việc đơn giản thôi. Mình nhìn được đây là buồn, đây là vui, đây là ký ức của tôi, mà tôi không phải là ký ức nha. Đây là lo âu phiền muộn của tôi, đây là sầu khổ bất an của tôi, đây là nỗi niềm bất hạnh của tôi, tức là những cái mà các vị nhận diện được, thấy được bằng tâm thức các vị. Nó theo một nguyên tắc nhất định, nó đều là cái đối tượng bị các vị nhận diện. Mà đối tượng bị nhận diện thì nó phải bên ngoài ta, nó không phải là bản thân của ta. Điều này dễ hiểu, phải không? Đối tượng nhận diện là bình hoa, trang giấy, cái bàn, cái đồng hồ, hình tượng Phật hoặc các Phật tử. Nếu ở trước mắt tôi nhận diện được thì đều là bên ngoài tôi. Đúng hay sai?
Đúng.
Thế thì những cái ở bên trong đây tôi nhận diện được thì nó hàm nghĩa rằng là tôi là cái năng lực trí tuệ đang nhận diện, mà nó là những cảm xúc đang bị tôi nhận diện. Nó là những ký ức đang được cất chứa trong đây. Nó là cái của tôi chứ không phải nó là tôi nghe. Cái của mình và mình nó khác nhau nhé. Nó chỉ là sở hữu của tôi thôi. Thế thì thưa các vị, chỉ cần làm một việc rằng luôn làm người quan sát thì các vị vượt khỏi cái chi? Vượt khỏi cái tình trạng dệt nghiệp thức để lây quay trong ba cõi sáu đường nhé. Bằng một phương pháp hành trì, dùng tuệ bát nhã. Cái này là trí tuệ bát nhã. Không phải một ngày mình tụng 1000 biến tâm kinh mà được gọi là phát trí tuệ, không. Một ngày các vị chỉ cần ngồi tĩnh tại 5 phút, 10 phút các vị nhận diện đây là buồn đến rồi đi, lo âu phiền muộn đến rồi đi, sầu khổ bất an đến rồi đi, thì các vị đang thực tập quán chiếu, đang an trú trong trí bát nhã hiện tiền ạ. Và khi làm được điều này, thưa đại chúng rằng là các vị cắt luôn cái khung cửi, không còn dệt một manh vải nào để xin đi xin về. Các vị tự nhiên là dừng kim lại, không còn thiêu dệt gì nữa cả, tức là an trú trong thể niết bàn tịch tỉnh. Do vậy cho nên Ngài Huyền Quang, Ngài bảo rằng là tuyệt vời nhất là lúc đình chăm bất ngữ thì là như vậy. Tận tại đình chăm bất ngữ thì. Tóm lại bài kể này rất lãng mạn nhưng mà rất đạo lý, rất dễ thương nha. Nhị bán gia nhân thích tú trì, tử kinh qua hạ chuyển hoàng lý, khả lân vô hạn thương xuân ý, tận tại đình chăm bất ngữ thì. Và cái câu cuối gửi nơi đây thưa đại chúng rằng là ta hãy dừng kim thiêu lại, đừng dệt nữa, nhiều rồi, đủ rồi. Dệt luôn cả một cái chuỗi dài luân hồi trong ba cõi sáu đường thành một loại nghiệp rất ư là nặng nề, nó kéo cổ ta xin đi xin về trong lục đạo luân hồi cực quá. mỗi lần sinh mỗi lần tử thì khóc bao lần ta khóc người khóc. Cho nên thưa các vị, hãy từng phút giây dừng kim lại, đừng dệt thêm những nghiệp thức mênh mông đã chịu thọ sinh trong ba cõi sáu đường nữa. Tận tại đình trăm bất ngữ thì dừng ở đây đúng 4 giờ.